Rất là nhiều, nhưng mà tức là chỉ trong một pháp, mà nếu mà mình nỗ lực tư duy quan sát thì mình sẽ thấy ra được, từ một pháp đó mình sẽ thấy ra là rất là nhiều pháp. Thì và rồi mình cũng thấy ngay cả cái vấn đề mà như là vấn đề đi hành hương chiêm bái, như hôm qua tôi có giải thích đó, thì mình cũng thấy là nó cũng liên quan tới cả cái vấn đề mà nhất tâm bất loạn luôn. Tức là nếu mà mình mà cứ chiếu theo cái tinh thần như vậy á, thì khi mình đi đứng nằm ngồi, mình tư duy, mình suy nghĩ như thế, thì bất cứ cái pháp nào hay là cái sự việc nào, mình cũng có thể đọc được một cái phần Phật pháp nằm ở trong á, mình cũng nhìn thấy được. Thì mình sẽ rồi thì bây giờ mình sẽ gọi là mình sẽ học được những cái bài học Phật pháp hết sức là sống động, không phải là những cái bài học Phật pháp chỉ là ở những khóa giáo lý, mà là ngoài khóa giáo lý ra mình cũng vẫn là học được Phật pháp, mà mình vẫn thấy. Đây thì chẳng hạn như là đó là mình nói rằng là về tịnh độ. Thế bây giờ hôm nay ngày chót, bây giờ tôi kể một câu chuyện thiền nghe, kể chuyện thiền nghe suy nghĩ, và cũng bốc suy nghĩ hỏi thử, trả lời xem sao, để thử xem. Ở đây thì bây giờ một số đại đa số tu tịnh, thì những người nào từ xưa đến nay có thành tu thiền mà từng tu thiền thì xung phong trả lời, để chứng tỏ rằng là cái nhìn của mình về thiền cũng có một cái chiều sâu nào đó, hay là có một cái nhận định nào đó. Ví dụ vậy, mình cứ mạnh dạn để phát biểu. Ở đây thì Phật tử Việt Nam thì chỉ chia làm ba khuynh hướng để tu thôi. Đó. Một là tịnh, hai là thiền, và ba là mật. Và chú hoặc là theo Phật giáo Tây Tạng. Còn nếu mà chiếu theo Phật giáo Việt Nam thì chỉ có tịnh mới thiền thôi. Thì Phật tử Việt Nam đại đa số chia là như vậy. Nhưng mà ở Na Uy này thì đương nhiên cái mật đó thì là rất là ít, mà là đại đa số là tịnh rồi, và cũng có một thiểu số là thiền. Thế nhưng thì bây giờ mình thấy thiền là cái gì, và thiền có liên quan gì đến có đến tịnh hay không? Là câu chuyện thiền là còn là một trong những cái câu chuyện mà dễ hiểu, nếu mà là mấy câu chuyện khác thì còn chết người nữa. Nên là không có thể nào mà trong một khoảng một tiếng rưỡi này mà nghĩ ra nổi đâu, mà cậu phải đi đứng nằm ngồi suy nghĩ, cậu phải mấy tháng mấy năm mới có một ngày nó mới hốt nhiên đại ngộ được, không thôi mà không có thấy nổi. Cái câu chuyện này chẳng qua chỉ là như vậy thôi, câu chuyện nghe rất là câu chuyện rất là giản dị, đơn thuần, mộc mạc, chất phát. Ở cuộc đời này thì mình sống thì đụng chạm rất là nhiều, mình làm gì cũng vô tình cũng có bị đụng chạm tới người này và người kia. Có nhiều cái mình nghĩ là rất là đơn thuần, là mình chỉ làm theo một cái ý vô tư của mình thôi, nhưng mà cũng có thể có khả năng đụng chạm tới một người nào khác. Hầu như nếu mà mình mà muốn rằng là đừng đụng chạm tới ai thì chỉ còn một cách là mình tự nhốt mình lại, tự trói mình lại, đừng làm gì hết, đừng nói gì hết, thì sẽ không đụng chạm. Còn mà thế mở miệng nói, thế mà bắt đầu bắt tay hành động thì trước sau thế nào cũng có đụng chạm. Đó là một cái mối phiền trong đời sống mà mọi người phải đứng đầu. Và cái tại sao, tại cái đụng chạm nó đưa mình đến cái sự hiềm khích giữa mình và với người này và người kia. Và chẳng có một cái hiềm khích nào mà đưa lại hạnh phúc, hiềm khích nào cũng đưa lại kết quả là phiền não, khó chịu, mệt mỏi. Thì đó là cái vấn đề. Như vậy thì làm thế nào? Đừng có hiềm khích ai hết, đừng có mít lòng ai hết. Đó là cái chìa khóa để mà đến được cái chỗ an ổn, tức là không đụng chạm với ai, không gây hấn với ai, không bị ai thù ghét, không bị ai trách móc, để mới đến được cái chỗ an ổn. Vậy thì làm thế nào mà cho vừa lòng mọi người, mà làm thế nào cho đừng có đụng chạm ai hết, không có mít lòng ai hết? Rồi thì vấn đề như vậy mà có một người cư sĩ, sau khi tư duy và tìm đủ mọi cách là làm thế nào để mình đừng đụng chạm, nghĩ ra và nghĩ rằng dù cho mình có vô tư hết sức, mình không cố ý đụng chạm ai, thì chung cuộc cái hành động vô tư của mình cũng vô tình đụng chạm. Thành ra mà tìm ra giải đáp, thành ra phải tìm đường lên chùa. Thì nghe đồn rằng ở tại một ngôi chùa nọ có một vị hòa thượng trí tuệ ghê lắm, từ xưa đến nay ngài thuyết pháp độ sinh, ứng cơ lợi Phật vô số. Ngài là người rất có trí tuệ, hiểu biết rành lọt tâm tính của chúng sinh, thành ra nhiếp độ chúng sinh rất là dễ dàng. Ông ta tìm đến gặp hòa thượng mà hỏi rằng: xin hòa thượng, với cái trí tuệ, với cái kinh nghiệm tu hành của ngài, xin ngài hãy giúp con và chỉ dạy cho con làm thế nào mà con không có làm mít lòng ai cả, không có đụng chạm ai hết. Và là như vậy mới vừa lòng hết thảy mọi người. Xin hòa thượng hãy chỉ bày cho con phương pháp nào. Hòa thượng đáp: tôi không biết. Vì cái sĩ này thất vọng, nói rằng là một người trí tuệ như ngài mà không biết sao? Nếu ngài không biết cách đối xử với chúng sinh thế nào, ăn ở với chúng sinh thế nào, thì làm sao ngài độ hóa chúng sinh? Một khi ngài có thể độ hóa chúng sinh vô số thì đương nhiên ngài phải có cái kinh nghiệm ứng xử với chúng sinh. Nói đại khái rằng là biết căn cơ, biết tâm tính, thành ra mới tiếp độ chúng sinh được, mới độ sinh được. Mà sao bây giờ hòa thượng không biết? Thì ông này bắt bẻ mới nói là tại sao hòa thượng lại không biết? Một người trí tuệ như hòa thượng độ chúng sinh như vậy mà không biết cái cách cư xử với chúng sinh sao? Hòa thượng nói: tôi không có cái kinh nghiệm đó. Ông này nói: tại sao hòa thượng lại không có kinh nghiệm đó? Hòa thượng đáp là: tại tôi chưa từng ở với mọi người, chưa từng ở với chúng sinh. Tôi chưa từng ở với chúng sinh. Thì ông cư sĩ này lạ lùng: mà nếu hòa thượng không ở với chúng sinh, hòa thượng ở với ai? Hòa thượng đáp tỉnh quang: tôi nào giờ ở với Phật. Như vậy thì mình nghe lại câu chuyện như vậy. Cái ông cư sĩ này hỏi: xin hòa thượng từ bi, dùng trí tuệ của ngài, trí tuệ mà ngài hẳn nhiếp độ chúng sinh, nó chỉ cho con cái cách cư xử với con người làm sao cho vừa lòng mọi người, cho đừng đụng chạm ai, cho đừng mít lòng ai. Hòa thượng nói: tôi không biết. Hỏi: tại sao ngài không biết? Nó nói: tôi không có cái kinh nghiệm đó. Hỏi: tại sao ngài lại không có kinh nghiệm tiếp xử với chúng sinh? Hồi nào giờ tôi đâu có ở với chúng sinh đâu. Hồi nào đến giờ tôi chưa từng ở với chúng sinh. Rồi người đó hỏi: nếu vậy hòa thượng ở với ai? Ngài đáp: tôi ở với Phật. Mà ở với Phật thì làm thế nào cũng vừa lòng. Ở với Phật cũng có sợ, cũng biết lòng Phật. Nhưng mà ở với chúng sinh mới sợ. Ở với Phật thì vô ý, cũng có sợ. Tự nhiên thôi, tự tại thôi. Còn ở với chúng sinh là thấp tha, thấp thỏm, lúc nào cũng sợ mất lòng ngài. Thì đại họa nó lâm đầu, thành ra sợ lắm. Nhưng mà nếu ở với Phật thì không sợ, thậm chí ở với Thượng Đế cũng sợ, bởi vì Thượng Đế mà nổi giận cái hậu quả nó tai hại kéo hơn